Thì đây là một vị thần sĩ trẻ, thầy Thích Hạnh Tuệ. Thầy đã tốt nghiệp cử nhân Phật học. Thầy qua đây được cũng trên 7 năm rồi, ở với Hòa Thượng Nguyên Siêu, Chùa Phật Đà. Và thầy cũng có mặt trong phái đoàn Hoằng Pháp châu Âu. Hôm nay thầy cũng đến đây để thuyết giảng cho quý đạo hữu Phật tử. Hay như là Phật, thầy xin trân trọng.
Dạ, xin cung kính đại chúng chắp tay niệm Phật cùng quý vị. Nam mô phúc trong ánh hào quang che chở của mười phương chư Phật. Và hôm nay trong cái đoàn Hoằng Pháp Âu Châu năm 2012 tại chùa Phật Tổ, Hạnh Tuệ sẽ đến với quý vị một đề tài được mang tên là Hồ Niệm là một pháp tu. Và quý vị đã nghe tác phẩm này chưa? Chưa nghe tác phẩm này. Dạ. Như cái bài hát Trở Về Cát Bụi, phải không? Quý vị mới nghe hồi nãy đó. Sống trên đời này, người giàu sang sướng hơn người nghèo khó. Hòa Thượng vừa mới nói đó. Hòa Thượng nghe hát là người giàu sang cũng như người nghèo khó. Hòa Thượng ở đâu có đâu. Người giàu sang là sướng hơn người nghèo khó. Cho nên là hy vọng rằng chúng ta tu học để rồi mình có được một chút ít phước duyên mà mình thiện thệ trên con đường tu đến Phật, để cho nó không phải long đong cực khổ, phải không? Mình trên con đường mình đi á, có những người người ta đi rất là mau chóng, người ta đi không gặp bất cứ một cái trở ngại nào hết. Nhưng mà cũng có con người cũng như chúng ta, nhưng mà nghèo, khó, lận đận, gặp hết trở ngại này tới trở ngại khác trên cái con đường mà họ tìm cầu hạnh phúc cho họ. Thì trong cái đề tài này, xin thưa là Hộ Niệm là một pháp tu, là một tác phẩm. Đây là những cái bài nói chuyện chia sẻ của các Phật tử với nhau, được cư sĩ Diệu Âm ở Úc Châu ghi lại và đã được đọc, cũng do một Phật tử, người đó là Đoàn Ánh Loan, là giáo sư Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ở Việt Nam, sang định cư ở Mỹ, ở tại San Jose. Người đó chính là giáo sư trước đây ở Việt Nam của Hạnh Tuệ đọc tác phẩm này. Thì nhân đây xin nói Hộ Niệm là một pháp tu, chúng ta chỉ có 45 phút nữa thôi. Hộ Niệm hay cũng gọi là trợ niệm. Và quý Phật tử nghĩ rằng trong cái cuộc sống của mình á, hiện tại mình đang đi chùa. Nếu như có mỗi một mình đi chùa không, thì có thể là không có buổi thuyết pháp ngày hôm nay đâu, phải không? Nếu như có mỗi một mình đi chùa không, thì mình nghĩ chắc không có cái thời khóa tụng kinh niệm Phật như sáng nay đâu. Cho nên Trong cái cuộc sống của mình tại đây, sở dĩ mà được như vậy là nhờ có các bạn bè của mình cùng đi ha. Cho nên là một cái duyên của mình á, một cánh nắng không làm nên được mùa xuân là như vậy đó. Chúng ta phải nghĩ là sự có mặt của mình tại đây ngay bây giờ không phải là do cá nhân mình mà có được, không phải là do mình hay, mình giỏi, mình tài ba, mình lỗi lạc gì mà mình có thể có được, mà mình phải do những cái nhân duyên hội đủ, có được một ngôi chùa, có được một vị thầy quan tâm đến chúng ta nữa, phải không? Có tất cả những cái vị nấu ăn, nấu nước, phục dịch, có những vị thầy đã giảng dạy cho chúng ta nghe, có một chương trình tu học hẳn hoi đàng hoàng, thì lúc đó mình mới có được một đạo tràng, và mình là một thành viên góp vào trong cái đạo tràng đó, để rồi từ đó mình lớn mạnh hơn lên. Cũng như vậy, khi một vị Phật tử sắp sửa qua đời, chúng ta hay đi hộ niệm, đúng không? Quý vị có đi không?
Có.
Dạ. Và quý vị hộ niệm rất là tích cực. Quý vị hộ niệm để chi vậy? Dạ. Có nghĩa là mình vừa nhắc nhở, mình vừa giúp đỡ họ, phải không? Cái quan trọng ở chỗ là mình đánh thức được cái còn ngủ quên ở trong họ, làm cho họ thức tỉnh. Ví dụ hôm nay quý vị đi chùa nhờ có một chương trình tu học, nó làm cho tâm của mình được hưng phấn, tâm của mình được hứng khởi, mình phải đi chùa để mà mình tụng kinh niệm Phật, cầu mong một ngày nào đó khi mình xả bỏ cái báu thân này, mình được thấy Đức Phật A Di Đà, mình được niệm 10 tiếng niệm Phật, nhất tâm bất loạn. Còn nếu mà quý vị niệm 10 tiếng niệm Phật nhưng mà không có cái tiếng niệm Phật nào mà nó nhất tâm bất loạn hết thì chúng ta cũng không có gặt hái được kết quả nhiều, phải không? Cho nên ngay tại cuộc sống này, ngay tại cuộc đời này và ngay tại đây bây giờ, chúng ta phải thực tập nhất tâm bất loạn trong đời sống của chính mình. Không phải đợi niệm Phật mới nhất tâm bất loạn. Tại vì tất cả các pháp môn thiền cũng đưa đến nhất tâm bất loạn, không có vọng tưởng. Dạ, và niệm Phật cũng vậy, cũng nhất tâm bất loạn, không có vọng tưởng. Và rồi tất cả những cái pháp môn tu khác cũng đều đưa đến một trạng thái nhất tâm bất loạn. Chừng nào mà chúng ta, tâm chúng ta vắng lặng như hư không, thì chừng đó chúng ta mới có thể biến hiện muôn nơi. Cái gì mà nó không có hình tướng thì nó sẽ mênh mông. Ví dụ như hư không, ví dụ như không khí, nó không có hình tướng cho nên nó mênh mông, nó vô cùng vô tận. Còn nếu như tâm chúng ta hạn hẹp, tâm chúng ta nhỏ nhen, thì mình sẽ không phổ biến rộng như hư không, như pháp giới bao la này. Chính vì vậy mà chúng ta không nên chấp. Chấp có cũng là chấp, chấp không cũng là chấp, chấp giải thoát cũng là chấp, mà chấp niết bàn cũng là chấp, chấp địa ngục cũng là chấp. Chừng nào mà tâm chúng ta hoàn toàn thanh tịnh, vắng lặng, yên bình, thì chừng đó chúng ta mới có thể bước được một chân trên con đường tu tới Phật. Trong 84.000 pháp môn của Đức Phật đều đưa con người tới cái chỗ bình yên, tới cái chỗ nhất tâm bất loạn, đến cái chỗ giải thoát khỏi mọi đau khổ, thì hộ niệm cũng là như vậy. Khi một người sắp sửa chết, người đó bắn loạn về tinh thần, thể xác thì đau đớn với sự phân chia của đất nước gió lửa. Ngay cả khi chúng ta bệnh cảm thôi, mình sổ mũi, mình nhức đầu, mình nóng, mình lạnh là mình đã khó chịu rồi. Huống chi khi tứ đại của cá nhân của mình phân tán mỗi đứa một nơi, thì lúc đó chúng ta lại đau đớn, lại khổ sở hơn bao giờ hết. Chính lúc đó là lúc cần nhất sự hộ niệm của tất cả quý Phật tử để an ủi vỗ về. Tại sao? Dạ xin thưa, trong bố thí chúng ta có gì? Tài thí, pháp thí, vô ý thí. Thì hộ niệm đó, nó vừa là pháp thí, vừa là vô ý thí. Dạ quý vị thấy không? Cho nên là mình đừng có nghĩ là ô cha, cái anh đó, cái cô đó sống thì làm việc ác, sống thì không đi chùa, mà bây giờ chết mình đi hộ niệm có ích lợi gì không? Có ích lợi không? Dạ. Ở trong cái cuốn Sư Tử Tuyết Bờm Xanh kể một câu chuyện rằng có một con sâu nó đậu trên cái lá cây đó. Khi cái lá cây nó rớt xuống, cái lá cây nó rớt xuống thì nó mang theo con sâu đi theo. Thì vô tình cơn gió thổi làm cho cái chiếc lá đó bay xung quanh cái tháp, cái tháp thờ Phật đó, bay xung quanh cái tháp. Thế mà cái con sâu đó vẫn có được cái phước đức là nhiễu tháp. Nhiễu tháp tức là đi vòng quanh cái tháp, thấy không? Nhờ cái phước đức đó mà sanh được làm người. Quý vị thấy lợi không? Lợi ích không? Đó, chính vì lẽ đó mà chúng ta đừng có nghĩ là một cái giọt nước nhỏ, một cái giọt phước nhỏ mà không có lợi ích. Rất có lợi ích cho chúng ta, chúng ta không nhìn thấy mà thôi, phải không? Chứ không phải là không có có chút ít phước đức nào. 84,000 pháp môn của Đức Phật nói ra để chỉ bày cho chúng ta con đường chân chánh và tu tới Phật đó, thì hộ niệm giúp đỡ người khác cũng là một pháp tu rất chân thật. Dạ, rất chân thật. Mà tất cả quý vị vừa tu cho mình vừa tu cho người. Nếu như tất cả chúng ta chỉ có tu cho mình không, kết quả không được gì hết. Dạ, chúng ta chỉ có độ mình không á, là chúng ta không có được một kết quả tốt lành, mà phải độ người nữa. Và chúng ta độ người rồi á, làm sao cho mình với người được viên mãn, phải không? Thì lúc đó kết quả nó mới tròn đầy. Còn như mình thấy người khác hơn mình sanh tâm ghen ghét là mình đã thua rồi. Thế làm sao mình có thể độ người và giúp cho người viên mãn như mình được? Mình thấy người ta giàu có, mình đem ra tâm ghen ghét, đố kỵ, giận hờn. Mình thấy người ta hơn mình lại ganh ghét, đố kỵ, phải không? Thế thì làm sao mình mở cái tâm mình bao la như vũ trụ? Tâm mình một khi giới hạn nhỏ nhoi thì con người mình cũng sẽ trở về với cái thế giới nhỏ nhoi đó. Chừng nào tâm của mình rộng như Bồ Tát, rộng như Phật, thì lúc đó mình mới thành Phật, thành Bồ Tát. Thấy chưa? Cho nên ví dụ như tâm của chúng ta nhỏ bé, keo kiệt, bủn xỉn, chúng ta sẽ trở thành thân của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, không hơn không kém. Tâm của chúng ta rộng rãi, mát mẻ hơn nữa, chúng ta được sanh lên cõi người. Tâm chúng ta mát mẻ, rộng rãi vì người giúp đời hơn nữa, vì mọi người mà quên mình, hy hiến cuộc đời của mình cho người khác, phụng sự người khác hơn là lo cho bản thân mình, chúng ta sẽ được kết quả của Bồ Tát. Tại vì Bồ Tát là lấy lục độ ba la mật làm phương tiện để đạt được cái quả vị đó. Mà cái phương tiện để đạt được đó ban đầu là phải bố thí đi. Bố thí, tại vì ta nhận của cuộc đời này nhiều quá rồi. Ta nhận, có ai trong này là nói là ta không có nhận của ai không? Ai cũng nhận hết. Nhìn từ đầu tới chân của mình, mà hình như chúng tôi đã nói ở đây rồi, đã nói ở đây rồi, chúng ta đã nhận của cuộc đời này nhiều thứ lắm. Bây giờ nhìn lại trên cơ thể của mình, không có cái gì của mình hết trơn. Chiếc áo mình cũng phải mình làm ra, cái mũ mình cũng không phải mình làm ra. Đấy. Dạ, vớ giày dép, vân vân mọi thứ, thức ăn của mình cũng không phải mình làm ra, cũng không phải mình gieo trồng gặt hái. Thậm chí nếu mà mình ăn thịt, những cái thịt kia cũng không phải mình làm ra, mà mình dùng cái thịt, cái xác thân của những chúng sanh khác để nuôi cái chút cái thân mạng của mình để có được ngày hôm nay. Đúng chưa? Mình đã dùng đến người khác để lo cho mình. Cái xe mình đi cũng phải mình làm, cái nhà mình ở cũng phải mình làm. Mỗi sáng mình đánh răng súc miệng, cái bóp cũng không phải mình làm, cái kem đánh răng cũng không phải mình làm, cái son môi cũng không phải mình làm, cái nước hoa mình xức cũng không phải mình làm, đồng hồ mình đeo cũng không phải mình làm. Hơi thở của mình là của muôn loại ngoài kia nó cho. Nếu mà tất cả cây cỏ ngoài kia, núi non ngoài kia, côn trùng ngoài kia chết hết, chúng ta cũng chết luôn. Đúng chưa? Chứng tỏ là có cái gì của mình đâu. Tư tưởng, tưởng của mình hả? Không. Từ lớp 1, lớp 2, lớp 3 chúng ta học A, B, C, D, D, E. Chúng ta học 1 cộng 1 là 2, 2 cộng 2 bằng 4, 4 với 1 bằng 5, 5 với 5 bằng 10. Từ cái đó để cho mình biết đọc, biết viết. Và chúng ta thu thập biết bao nhiêu ca dao, tục ngữ, biết bao nhiêu lời dạy của cha, lời khuyên của mẹ, biết bao nhiêu bài học từ bạn bè, thầy cô v.v. để có được cái tư tưởng này. Thế tư tưởng này đâu phải của ta đâu. Thấy chưa? Có cái gì là cái của ta nữa. Vậy mà mình cứ gọi là mình là ngon. Ngon cái nỗi nào? Mình gọi mình là giỏi, làm sao mà giỏi được? Chúng ta đã hưởng thụ hết tất cả mọi thứ trên nhân gian này để bồi đắp cho mình có được cái tư tưởng như ngày hôm nay, có được cái thân xác to lớn như ngày hôm nay. Vậy mà chúng ta cứ dùng cái thân xác của mình để đi đè bẹp người khác, mạnh được, yếu thua. Tất cả pháp luật trên đất nước này hoặc trên những đất nước kia bảo vệ cho quyền được sống, quyền tự do của con người, tới đó thôi. Giáo lý của Đức Phật, pháp luật của Đức Phật, giới luật của Đức Phật bảo vệ cho quyền lợi của con người và chúng sanh. Đức Phật không cho mình giết chúng sanh, nhưng mà pháp luật ở đây cho chúng ta câu cá ăn, cho chúng ta giết con gà, giết con trâu, giết con heo để ăn. Ai đi trả? Ai là cái tòa án để giải quyết những cái sinh mạng kia? Pháp luật của chúng ta chỉ vì con người mình thôi, ích kỷ lắm, vì chúng ta thôi. Còn pháp luật của Phật hay lắm quý vị, hay lắm á, bảo vệ cả những sinh vật nhỏ nhẹm trong cuộc đời này. Quý vị thấy không? Chính cái nhân bản đó, chính cái điều đó làm cho giáo lý của Đức Phật, làm cho tư tưởng của Đức Phật vượt thoát ra khỏi cuộc đời này. Đó là yếu tố vượt thoát trong đạo Phật. Chứ không phải nói đạo Phật là thoát ly trần thế có nghĩa là rời bỏ cuộc đời này, không. Đạo Phật lấy cuộc đời này làm chất liệu, lấy cuộc đời này làm chất liệu, không phải xa lánh cuộc đời này, nhưng vượt thoát ra khỏi cuộc đời này. Cho đến ngày hôm nay đây, đạo Phật đã có mặt trên nhân gian này hơn 25 thế kỷ. Nhưng mà những tư tưởng của Đức Phật ngày xa xưa, những tư tưởng của Đức Phật ngày xa xưa đó, tới bây giờ những đất nước tiến bộ, những nền văn minh tiến bộ vẫn chưa có theo đuổi kịp những cái tư tưởng rất là đơn sơ, như là ngũ giới là nền tảng căn bản của một con người Phật tử. Quý vị thấy không? Quý vị thấy hay không? Vậy mà con người đi đổi đạo, vậy mà những con người đi bỏ đi cái niềm tin nơi Phật pháp. Cho nên xin thưa quý vị là, nhưng mà nói để mở rộng ra một cái nhìn là chúng ta đang đi đúng đường, đang đi đúng đường, có một niềm tin đúng đường. Chỉ cần chúng ta có tín gì nữa, nguyện hạnh, phải không? Quý vị có tín không? Có tín mới ngồi đây đúng không? Quý vị có nguyện không? Dạ. Sau bất cứ cái gì chúng ta đều phải nguyện hết. Nguyện sanh về thế giới cực lạc. Và chúng ta có thực hành không? Cái đó là cái quan trọng. Dạ. Giỏi cho chúng ta có niềm tin thâm sâu vào Đức Phật, giỏi cho chúng ta có nguyện mà chúng ta chỉ nói suông thôi, mà mình không thực hành bằng đời sống thực tế của cá nhân mình, bằng đời sống cụ thể của bản thân mình, thì chúng ta không gặt được kết quả gì hết. Ai ăn thì nấy no, ai tu thì nấy chứng, không ai làm dùm dai được hết. Cho nên rất là fair trong giáo lý của đạo Phật, rất là công bằng. Không ai có thể giúp ta, ta có thể giúp được cho người khác, người khác có thể trợ duyên cho mình mà thôi. Hộ niệm cũng có thể là trợ duyên, mình giúp cho người ta một chút xíu, giúp đỡ thôi. Còn cái căn bản, cái quan trọng, cái cốt lõi, cái nhân chính là bản thân mình, chính bản thân ta. Ta tự tu để rồi tới cái lúc mà tâm trí mình nó bị bao vây bởi những sự khổ đau, thì nhờ bạn bè của mình, nhờ những huynh đệ của mình đồng tu giúp cho mình, giúp cho mình vượt qua cái ngưỡng cửa đó, vượt qua cái sự đau khổ đó, để mà mình thẳng tiến trên con đường tu tới Phật. Xin thưa là trong cuộc đời này quý vị thấy có cám dỗ không? Quá nhiều cám dỗ đúng không? Quý vị có thấy là tâm khảm của mình lúc thì tinh tấn lắm, lúc thì giải đãi lắm không? Có, phải không? Chính vì vậy mà chúng ta cần có sự giúp đỡ. Nếu như ai đó dõng mãnh, chưa bao giờ tâm trí của mình bị thối lui thì chúng ta không cần. Nhưng mà trong cuộc đời này, chúng tôi tin chắc rằng quý Phật tử cũng như chúng tôi, có những buổi sáng mình hứa với lòng mình là dạy tụng kinh khuya, dạy tụng kinh khuya đúng 5 giờ dạy tụng kinh khuya, nhưng mà rồi khi đồng hồ rang 5 giờ rồi, chúng ta lại nói ráng một chút nữa, ráng nằm thêm một chút xíu nữa, đâu có sao đâu, bữa nay cuối tuần không đi học, không đi làm, mình có thể ráng thêm một tí xíu nữa. Rồi chúng ta lại thấy nó quể, nó quải, nó rất là khó chịu. Nhưng mà xin thưa rằng, chúng ta đã ngủ biết bao nhiêu lần rồi, phải không? Có những khi mà tâm trí mình hứng khởi đó, mình có thể thức tới 1-2 giờ sáng, phải không? Và mình làm rất là nhiều chuyện mà mình cảm thấy rất là phấn khởi. Nhưng mà tại sao cái đúng cái giờ đó mình dậy, mình tụng kinh, mình niệm Phật, mình lại cảm thấy nó uể oải như vậy? Nhưng mà ví dụ như khi đi hoằng pháp như thế này, quý thầy, quý ông đều dạy cái giờ đó hết, đều xuống tụng kinh hết, thì mình không tạo cho mình được một sự dễ dãi nào hết. Khi đúng giờ đó là mình đá cái mền chăn xuống đất và mình chạy ra đi xúc miệng rửa mặt liền, phải không? Cho nên là xin thưa là bạn bè đó, bạn bè của mình đó, đạo hữu của mình đó, cùng tu với nhau. Và xin thưa cái tâm mà yêu ghét á, cái tâm mà giận thờn, cái tâm đố kỵ đó lúc nào cũng có hết, không có đạo tràng nào không có. Đảm bảo cho quý Phật tử, khi còn ở trong cái thế giới tương đối này, còn ở trong cái thế giới mà chúng ta cần tu với nhau đó, luôn luôn có cái tâm đố kỵ xảy ra. Nhưng mà mình phải biết rằng hạn chế lấy bản thân của mình, lúc nào nó xảy ra mình biết nó xảy ra, để tìm cách hóa giải cái tâm mà nó đang xảy ra trong cơ thể của mình đó, cái ý thức đang xảy ra đó. Quý vị có đố kỵ không? Có đố kỵ không? Ai mà im lặng là người đó không có đố kỵ. À, thấy không? Thấy người ta hơn mình đã đố kỵ rồi. Thấy người ta giỏi hơn mình đã đố kỵ rồi. Thấy người ta được hòa thượng thương hơn, đố kỵ không? Có không? Có. À, đi tới chùa cùng nhau lễ Phật, 5 người, hòa thượng chỉ có 3 trái cam thôi. Bây giờ cho 3 người, 2 người kia nghĩ như sao? À, thấy không? Tức là trong cuộc đời này mình đâu có thể nào nói được là mình không đố kỵ đâu. Một cái chuyện nhỏ, một trái cam thôi, một trái cam mình chưa tới 1 đồng, mình ra mình mua cả chục trái cũng được á. Nhưng mà nó có một cái gì đó, nó làm cho lòng mình xốn sang, phải không? Cái đó đó, cái đó là kiết sử muôn đời, nó còn ẩn lại trong mình. Mà cái đơn giản đó mình nhìn cho ra thì cái cuộc sống của mình nó nhẹ nhàng hơn. Còn nếu như mà mình không có nhìn ra được cái điều đó, dạ xin thưa, chúng ta tu nhưng mà chúng ta cứ đi vòng vòng, phải không? Ta chạy vòng vòng, ta chạy mòn chân, nào có hay đời cạn, nào có hay cạn đời. Cạn cái cuộc đời của mình, đi mòn chân trên trái đất này, chúng ta cũng không vượt ra khỏi cái yêu thương buồn giận vớ va vớ vẩn của con người của mình, không ra khỏi đó. Mà chúng ta không ra khỏi đó thì chúng ta, cái tâm của mình hạn hẹp ở nhân gian, chúng ta sẽ ở nhân gian, trở lại cuộc đời này, trở lại những nơi đau khổ của nhân gian, tâm mình không vượt thoát ra được. Mà tại sao mình lại không vượt thoát ra được? Vì sao vậy? Chỉ có mỗi một cái trái cam nhỏ xíu thôi mà mình không thể nào bỏ nó đi được. Thấy người bạn của mình giỏi hơn mình thì nói giỏi là cá nhân của nó, có chết chóc gì tới mình đâu, mình vẫn ghen tị như thường. Thấy người ta bố thí, cúng dường, tu phước, mình chỉ cần sanh cái tâm hoan hỷ với họ thôi là mình đã gặt hái được kết quả như họ rồi. Đằng này mình sanh tâm đố kỵ chứ mình không được gì hết. Thế tại sao vậy? Trong cuộc đời này mình nhìn thấy rằng cái tâm của mình á, cái tâm của con người của mình đó nè, nó ích kỷ quá, phải không? Nó nhỏ nhen quá, phải không? Đó là giới hạn của con người đó. Nếu mà chúng ta muốn vượt hơn con người phải làm khác hơn, tâm của mình phải khác hơn. Đó là điều nhất quyết là như thế, không thể khác hơn được, phải không? Tu niệm Phật là tu nhân quả. Quý vị đã nghe chưa? Nhân quả, gieo nhân nào thì gặt quả ấy. Chúng ta gieo nhân niệm Phật, hướng nguyện cái tâm của mình về Phật, đó là cái nhân, để rồi chúng ta có cái kết quả là thành Phật. Đó là một định luật tất ư là tất nhiên, phải không? Chứ đừng nghĩ là một ngày nào đó chúng ta không cần phải tu, chỉ cần thỉnh được một vị thầy nổi tiếng tới làm lễ đám tang cho mình, và lúc đó mình được vãng sanh. Dạ xin thưa là không có chắc chắn tí nào cả, không có chắc chắn gì hết. Chúng ta phải cố gắng tự thân mình nỗ lực. Và trong cái cuộc đời của chúng ta đây, như đã nói đó, chúng ta cần có nhau, chúng ta cần có mọi người cùng chung sống. Và trên bước đường chuyển hóa sang một kiếp khác, chúng ta cũng cần có nhau nữa. Cho nên không ai tài giỏi gì vượt ra khỏi cuộc đời này mà không có bằng hữu. Sanh giả ngã phụ mẫu, thành giả ngã bằng hữu. Có nghĩa là sinh chúng ta ra đó là cha mẹ của mình, nhưng mà làm cho mình thành công đó là bạn bè của mình. Những người giúp cho mình trong cuộc đời này là thầy, là bạn của mình, giúp cho mình thành công đó. Mình ra mình làm ăn, bạn của mình chỉ bẻ. Những người đồng nghiệp của mình chỉ bẻ. Những người làm dưới quyền của mình chỉ bẻ, giúp đỡ cho mình. Rồi những người mua bán sản phẩm với mình làm cho mình thành công. Chứng tỏ rằng cái sự thành công đó cũng không phải là do tự bản thân mình mà có thể mang đến sự thành công cho mình được, mà cần phải có mọi người ủng hộ và giúp sức với mình mới có thể thành công. Chính vì vậy mà chúng ta nguyện về thế giới của Đức Phật A Di Đà không phải là để tự một mình leo lên đó đâu, không phải như vậy đâu, mà chúng ta cần có sự giúp sức của những người hộ niệm để trợ duyên cho mình đi lên, đồng thời có Đức Phật A Di Đà ở trên cõi đó để ngài tiếp, người tiếp mình, đúng không? Giống như là khi quý vị tới chùa Phật tổ không có ai trong chùa hết, cửa đóng thì có người tiếp không? Không có người tiếp. Cho nên chúng ta phải tin là có một cái thế giới, thế giới đó là thế giới cực lạc, có Đức Phật A Di Đà ở đó, để rồi chúng ta lên tới đó thì ngài mới tiếp, phải không? Ngài tiếp dẫn mình để mình trở về, chứ không phải là ngài đem mình lên, ngài không có đem mình lên, mình phải đi tới đó ngài mới tiếp. Nhưng mà trên cái hành trình mà mình đi tới đó, mình có đi tới hay không? Và để đi được tới đó, chúng ta cần có những cái phương tiện, cần có phương tiện để đi được tới đó. Cái phương tiện đó chính là những pháp môn để thực hành: niệm Phật, tụng kinh, ngồi thiền, trì chú, vân 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 vân. Những cái phương tiện đó là giúp cho mình để đi từ cái thế giới phàm phu của kiếp người trở về với thế giới của những bậc thánh, đạt được kết quả là quả vị Phật cuối cùng. Giống như thể quý vị đến đây nhờ có cái phương tiện là chiếc xe, phải không? Bây giờ không có chiếc xe thì sao? Đi xe bus cũng là phương tiện, đi xe đạp cũng là phương tiện, đi bộ cũng là phương tiện. Nếu không có phương tiện sao đi? Nhưng mà khi đi tới chùa Phật tổ rồi, chẳng lẽ dắt chiếc xe vô trong chánh điện, phải bỏ lại ngoài kia thôi. Quý vị hiểu không? Cho nên là cái pháp môn niệm Phật đó, cái phương tiện để giúp cho mình đi đến con đường tới cái cửa Phật đó thôi. Sau khi mà thành Phật rồi, đâu có ai niệm Phật đó, đâu có Phật A Di Đà niệm Phật A Di Đà đâu, đâu có Phật Thích Ca niệm Phật A Di Đà đâu. Quý vị thấy không? Quý vị hiểu chưa? Đó là cái phương tiện để cho mình đi. Mà khi nó đã là phương tiện rồi thì chúng ta phải nghĩ được rằng phương tiện thì có cái dở cái hay, phải không? Phương tiện thì có cái chỗ này nó thích hợp mà chỗ khác không thích hợp. Ví dụ như chúng ta đi từ đây mà đi qua Âu Châu mà chẳng lẽ đi xe hơi hoặc là đi xe đạp mà dùng cái phương tiện khác, phải không ạ? Và trên cái bước đường chuyển từ kiếp sống con người cho đến cái thế giới của Đức Phật A Di Đà đó, chúng ta cũng không thể nào dùng những cái phương tiện đơn sơ, phải không? Và chúng ta cũng không thể nào dùng những cái phương tiện thô sơ để mình có thể vãng sanh được cái thế giới đó đâu. Cho nên là ở trong kinh Di Đà nói là có những người mà có một chút ít phước đức nhân duyên đó, thì không có thể nào sinh về được cái thế giới của ngài. Cho nên chúng ta đừng nghĩ được rằng mình chỉ có đến chùa mỗi tuần một bữa, rồi làm chút ít công đức, rồi niệm ba câu A Di Đà Phật, rồi còn 6 ngày còn lại chúng ta thông dong với cuộc đời, mình nghĩ là mình không làm ác. Nhưng mà thật ra là là chúng ta đang làm mà chúng ta không biết. Những nỗi buồn, thương, giận, ghét xảy ra tâm thức mình hàng ngày và hàng giờ, chúng ta không có kịp cái thời gian để nhận biết được nó. Cho nên chúng ta nhận biết được nó trong vi tế nó xảy ra thì chúng ta rất là hay để mình chuyển hóa nó trên cái con đường tu tới quả vị Phật. Cho nên là kinh Phật cũng dạy: nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bắt nắng kiến Như Lai. Nếu mà chúng ta chỉ cái vinh dựa vào cái âm thanh, cái hình sắc, cái bề ngoài thôi, đến chùa thấy người ta lệ Phật mình cũng lệ Phật, thấy người ta tụng kinh mình cũng tụng kinh, thấy người ta làm việc mình cũng làm việc, nhưng mà tâm thức mình không đổi, mình chỉ cầu Phật là để cầu Phật thôi, mình đi mua đồ cúng Phật nhưng mà phải lựa cái rẻ rẻ, lựa cái sale một cái chứ còn không dám cúng cái lớn. Nhưng mà chúng ta cầu nguyện với Phật thì cầu nguyện cho con được hạnh phúc, gia đình được sung túc, cho con có được việc làm, cho con cái của con đỗ đạt, cho thành tài, vân vân và vân vân, phải không? Chúng ta đổi gì kỳ vậy? Một cái nải chuối thôi mà đổi gì quá trời vậy? Làm sao mà Đức Phật Ngài chứng minh cho nổi những cái lời nguyện mà quá là vô lý ở chỗ? Và chúng ta chỉ có cái nải chuối thôi mà đi cầu nguyện cho gia đình của mình hạnh phúc, con cái của mình được sung vầy, sức khỏe, sung túc. Dạ xin thưa, nếu mà nói một cách bình thường của nhân gian, không ai mà đổi cái chuyện đó hết trơn. Không ai đổi đâu. Có ai đổi không? Ai mà đi đổi cái chuyện kỳ cục vậy bao giờ? Phải không? Cho nên là chúng ta phải có một cái mức độ nào đó thì chúng ta mới có thể có được một kết quả như là ý mình mong muốn. Trong tất cả các pháp của Phật thì cái pháp môn niệm Phật quý vị được biết rằng nó phù hợp với tất cả các căn cơ, nhưng mà không phải nó đơn giản đâu. Quý vị thấy đơn giản không? Không hề đơn giản. Chúng ta niệm một câu mà nhất tâm bất loạn đã là khó rồi, chứ đừng nói chi là 10 câu, phải không? Mà 10 câu đó ngay hiện tại này đã khó rồi, chứ đừng nói chi tới cái lúc mà chúng ta xuôi tay nhắm mắt, nó càng khó hơn. Chính vì cái khó vô cùng đó mà chúng ta cần có một đạo tràng hộ niệm, cần có những người bạn để hộ niệm, để trợ duyên, để giúp đỡ cho mình. Và xin thưa là chúng ta hộ niệm như vậy đó không phải là mình cho không đâu. Có ai nghĩ là mình đi hộ niệm như vậy là mình đi cho không? Mình hộ niệm như vậy đó, cái người mà người ta được sự hộ niệm đó, người ta chỉ hưởng được có 2-3 phần thôi, còn lại là mình. Dạ, còn lại là cái người của chúng ta đây, cái tâm thức của chúng ta đây. Mỗi khi mà cái tâm thức của mình mở rộng và hướng đến mọi người, cầu nguyện cho mọi người, thì tâm thức của chúng ta từ bi đó, lòng đó được mở rộng. Và lòng của chúng ta mở rộng rồi á, thì xin thưa là không có cái pháp nào mà mình tu mà nó gặp trở ngại. Sở dĩ mình gặp trở ngại, sở dĩ mà một cái ống mà nó ngạt nước á, là do cái ống đó nó dơ bẩn, nó bị kẹt ở một chỗ nào đó thì nước không ra được. Tâm ta cũng vậy. Sở dĩ mà chúng ta đau khổ là chúng ta bị chấp mắc bởi một cái gì đó. Còn lúc mà chúng ta không còn chấp mắc nữa, không còn khúc mắc nữa, tâm chúng ta mở rộng thênh thang như bầu trời, thì có cái gì đó mà ngăn ngại? Tâm chúng ta đã không ngăn ngại rồi thì chúng ta còn khổ không? Không còn khổ nữa. Mà khi đã không còn khổ nữa rồi thì xin thưa, chúng ta đã bước được một chân vào trong cõi thánh. Thì lúc đó chúng ta mới nói tới chuyện là thành Phật, thành Tổ. Còn khi mà lòng của chúng ta đầy dẫy những muộn phiền, bất kể muộn phiền đó là muộn phiền về ai, muộn phiền về sư phụ, muộn phiền về chư tăng ni, muộn phiền về giáo pháp, muộn phiền về cách thực hành, muộn phiền về con cháu, tất cả mọi thứ đó là những rào cản hạn chế mình trên con đường tu tới Phật. Như chúng tôi đã nói với quý Phật tử, cái gì rồi cũng sẽ đi qua hết đó. Không có cái gì mà nó còn trường tồn miên viễn ở cuộc đời tạm bợ này. Tất cả rồi sẽ đi qua. Một khi chúng ta có cái thân người này, có cái hình hài này, có cái suy tư này, chúng ta mới nghĩ được rằng cái này là cái của tôi, cái kia là cái của anh, cái này tốt, cái kia xấu. 100, 640 triệu là hay, là giỏi, là tốt, là giàu có. Nhưng mà khi chúng ta không còn cái thân này, chúng ta đang nằm hấp hối trên giường bệnh, thì chúng ta đâu có cần cái kia đâu. Ta cần có một cuộc sống hơn, ta cần có một cuộc đời hơn. Và hiện tại chúng ta đang có cuộc đời đó, ta đang có cái bảo châu vô giá đó mà mình không có xài. Quý vị thấy ổn không? Mình đang có một bảo châu, mà cái bảo châu đó không phải ai cũng có như mình đâu. Biết bao nhiêu người lụn khủng trong cuộc đời này rồi, phải không? Già cả trong cuộc đời này rồi, không biết sống nay chết mai. Biết bao người ăn không ngủ không được, ngủ không được, phải không? Biết bao nhiêu người nằm trên giường bệnh với những chứng bệnh nan y, ung thư không thể chữa được. Những cái ngày giờ ra đi được bác sĩ nói cho biết trước. Tất cả cái đó sẽ đến với chúng ta trong nay mai, không ai thoát hết á. Không có chê là trẻ hay già. Cho nên cười người thì xin chớ cười lâu. Cười người hôm trước, hôm sau người cười. Cho nên là mình không có hay hơn ai hết. Mình không hay hơn ai cả. Trong cuộc đời của mình có thể là mình chỉ lucky hơn người ta chút nào đó, do cái phước duyên mình có mà thôi. Cho nên khi được như vậy á, khi mình có một cái gì đó đó, thì mình cũng đừng có hất hủi người khác, mà phải thương cho người khác. Sở dĩ mà chúng ta không thương là tâm của mình cũng không mở rộng đó. Hãy mở rộng tâm của mình ra. Tại vì không có cái gì tồn tại riêng biệt đâu. Nó tồn tại trong một cái thời gian này thôi, trong một cái quốc độ này thôi, rồi nó sẽ không cần nữa. Trên cái tiến trình sinh diệt vô cùng tận đó, nghe quý vị, đừng có nghĩ là cái đó nó, đừng có nghĩ là cái con nhỏ đó nó giỏi hơn mình, nó hay hơn mình, nó có thể làm được nhiều chuyện hơn mình, nó bốc đồng thế nọ thế kia. Mình ganh ghét nó, cái gì nó cũng có một thời thôi, nó có cái lúc đó thôi, nó có khoảng thời gian đó thôi, nó có trong cái quốc độ của nó đó thôi, trong cái khung cảnh đó thôi, trong một cái chiều gian, cái thời gian nào của nó đó thôi, rồi nó cũng sẽ mất đi biệt tâm biệt tích trong cuộc đời này, trong cái chu trình sinh diệt vô tận. Chúng ta sẽ không gặp nhau nữa đâu, hoặc là chúng ta có gặp nhau nhưng mà mình không biết nhau nữa đâu. Cho nên còn gặp nhau thì hãy cứ vui, phải không? Chuyện đời như nước chảy mây trôi, gì nữa, lợi danh như bóng mây chìm nổi, chỉ có tình thương để lại đời. Cố gắng nha, trong cuộc đời này không có gì quý bằng tình thương, không có gì quý bằng lòng từ bi hết á. Từ bi như thể là đất để rồi muôn hoa được đâm chồi nảy lọc. Từ bi như thể là hương hoa để dân tặng cho cuộc đời này. Bất kể con đường đó là con đường trải nhựa hay con đường đó là con đường đất của vùng quê, đều cần những cái bông hoa mọc ở bên vệ đường để tô đẹp trong cuộc đời. Thì chúng ta đây cũng vậy, ở trong chùa cũng vậy, ra ngoài đường cũng vậy, đi làm cũng vậy, ở nhà cũng vậy. Mình hãy là những bông hoa, mà khi cái bông hoa đó ai nhìn vào cũng thích hết, ai nhìn vào người ta cũng muốn nhìn lâu, ai nhìn vào người ta cũng cảm giác được rằng có một sự an bình và hạnh phúc đến với họ. Chúng ta đừng đem cái u sầu, đừng đem cái cấu ngắt, đừng đem cái tâm nhỏ bé hờn giận dỗi hờn cho người khác. Cái tâm đó không có làm cho mình tiến triển trên con đường tu đến Phật gì hết trơn. Cái tâm đó làm cản trở mình thôi. Chỉ cần với một cái tâm mở rộng, chỉ vì một cái tình thương bao la không bờ bến, chúng ta sẽ gặp được những kết quả không ngừng. Cho nên trong đạo tràng của chùa Phật Tổ, chúng ta đã có một cái chương trình tu học niệm Phật ngay từ ban đầu mà Hòa Thượng đã xây dựng trên cái ngôi chùa này. Cái chương trình đó, cái công lao đó, quý vị nên trân trọng, giữ gìn, thực hành, để rồi một ngày nào đó, trong ngày mai, ngày mốt, ngày kia của cuộc đời mình, mình được thiệt thệ trên con đường tôn tế Phật mà không bị bủa bay bởi sự sầu muộn của cuộc đời. Trong cái cuộc đời này đây, chúng ta cũng sẽ bỏ lại hết tất cả mọi thứ mà mình sẽ có, hoặc là mình đã có, hoặc là mình chưa có. Tất cả mọi thứ đó chúng ta mong muốn cũng không được, chúng ta mong muốn cũng không được đâu. Cho nên tất cả những cái đó mình coi như là cái gì nó có thì nó đã có rồi, cái gì mà nó không có thì nó không có, không phải muốn mà được. Như thế là vé số đó, quý vị muốn cũng có được đâu, phải không? Cho nên là nó quý đó, nhưng mà mình cũng phải, cái gì không phải của mình thì nó không phải của mình. Thương ghét kia, nó không phải của mình thì nó không phải của mình. Cái duyên kia, nó không phải của mình thì nó sẽ không phải là của mình. Cái gì mà nó là của mình á, nó sẽ tự nó đến với mình không chạy được đâu. Nhá. Cho nên là không nói nhiều nữa, quý Phật tử hãy cố gắng thực tập theo những gì mà chúng ta đã có từ trước tới nay để làm cho tâm trí của mình được mở rộng, lòng của mình được bao la để thiền thệ trên con đường tu tới Phật. Đó là cái điều sâu cùng mà chúng tôi muốn nhắn nhủ đến tất cả quý Phật tử của đạo tràng này, và một lần nữa cũng cầu nguyện cho tất cả quý Phật tử luôn chân cứng đá mềm để vượt qua khỏi những cạm bẫy của nhân gian, vượt qua khỏi những cái ích kỷ nhỏ nhen, hờn giận, buồn thương của con người cá nhân của mình. Bỏ qua cái đó đi, chúng ta không sống được bao lâu nữa đâu, còn mấy tháng nữa nè. Dạ không, mấy tháng cũng là nhiều, còn có mấy ngày nữa thôi. Là tại vì chúng ta nói mấy ngày như vậy á, là dựa trên cái cơ sở nào? Cơ sở của con người đang sống, hay là của thế giới chư thiên, hay là của thế giới của Đức Phật và Bồ Tát, đúng không? Đôi khi một cái ngày ở trên cái cõi trời thấp nhất là đã bằng 500 tuổi như thế này rồi đó. Mà chúng ta được một ngày trên đó cũng là hay quá, phải không? Cho nên thôi, cầu nguyện cho tất cả quý vị luôn an bình, ngày nào còn sống được thì ngày đó an bình. Đừng có đợi 80 năm chúng ta sống trong cuộc đời này, hay 100 năm chúng ta sống trong cuộc đời này mà ngày nào cũng đau khổ. Cái đó cũng không bằng một ngày mà chúng ta sống an lạc, thánh thiện trong cuộc đời này, ngày đó mới có kết quả tốt. Và cầu nguyện cho tất cả quý vị luôn an bình và hạnh phúc. Nam mô A Di Đà Phật. Hồi sáng đi sư có đưa một bài hát nhưng mà chưa có tập được. Dạ, thiện thệ có nghĩa là đi qua một cách không có vướng bận, vượt qua, và là thiện thệ. À, một trong những danh hiệu của Đức Thế Tôn đó là thiện thệ đó. Dạ, thế gian giải. Dạ, thiện thệ. Thì cái chữ thiện thệ đó có nghĩa là vượt qua, băng qua mà không có bị vướng bận trong cuộc đời này. Chúng ta đi đâu đó mà không bị vướng bận, không làm cho mình vướng bận, người khác không vướng bận mình không vướng bận người khác, thì chúng ta đã thiện thệ. Khi mình cúng dường cho người ta 20 đồng mà mình cứ nghĩ 20 đồng đó hoài, không biết là ông có xài đúng hay không. Khi mình cúng dường một cái bánh, mình nghĩ là ông thầy này không biết ông có ăn cái bánh mình cúng dường hay không. Ngày mai tới chùa hỏi, dạ thưa thầy, bánh con ngon không thưa thầy? Thầy nói chứ thầy chưa có ăn nữa, là mình buồn rồi. Thế là mình đâu có thiện thệ đâu. Không có thiện thệ có nghĩa là mình đã cúng một cái bánh rồi, nhưng mà mình gửi tâm trí mình luôn vô trong cái bánh đó luôn. Cho nên mình không có thiện thệ được. Cho nên cầu nguyện cho quý Phật tử là cái gì nó cũng qua đi hết á. Cho nên khi mà mình đã làm một việc gì rồi, chúng ta biết chúng ta làm đó thôi, kết quả đó chấm dứt. Có người hỏi thấy những cái người homeless đứng ở đầu đường chúng ta không cho mà còn nghĩ là mấy cái đứa này là nó uống rượu, nó uống rượu cho nên mình không có cho tiền nó uống rượu. Dạ xin thưa là mình đâu cần suy nghĩ sâu xa, mình cũng chẳng biết là nó uống rượu hay không, hay là những đứa này nó đói thật sự. Nếu như lúc đó tâm của mình mở rộng, móc túi ra 1 đồng, 2 đồng cho nó là xong. Mình chỉ nghĩ là anh cần tôi bố thí, thì lòng mình cởi mở bố thí, tới đó là chấm dứt. Còn đừng có để cho cái 2 đồng kia mà nó kéo cả tâm trí của mình, để nó kéo cả một bầu trời suy diễn là người đó dùng cái 2 đồng này để làm gì. Mà người ta làm gì ông nội ai biết ta làm gì, mà sao biết được. Cho nên là thiền thệ, và đi trong cuộc đời này mình phải thiền thệ là như thế. Cái gì mình cũng phải xong rồi thôi, chấm dứt. Dạ thôi, hát tới đâu hay tới đó nghe. Bài này được viết theo cái bài, cái điệu của Đưa Em Vào Hạ. Đưa Em Vào Hạ mà này Bảo Yến ca đó. Mình không biết mình ca giống ai đây. Cái bài này mang tên là Đưa Mẹ Thăm Chùa. Mùa hè năm nay con sẽ đưa mẹ về đất lạ thương người xa thần đô và xa những nơi phiền não. Ghé vào để thăm nơi đất của nhà Lam cô thắp nén hương, con cũng dường 10 phương phần đàn. Trở lại nơi đây con ước mong mẹ thường thấy lại con đường tu và quay về nơi bờ giá. Từ xưa qua đứng thần vẫn là muôn đời. Ôi nhân duyên huấn tập lâu đời, đến nay đã được hiện bày. Xin quý vị chắp tay hồi hướng nguyện đem